là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 19 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Yên Bái huy động vốn đạt hơn 4.700 tỷ đồng.
Tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, các đại biểu nghe dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thông qua chương trình công tác năm 2023, chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của tỉnh ủy, thông qua các chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo năm 2022 do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày tại hội nghị nêu rõ, năm 2022 với tinh thần chủ động sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc hiệu quả của các cấp ủy chính quyền cùng với sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh đã nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2022, đạt được kết quả quan trọng. Tỉnh đã triển khai đồng bộ 3 đột phá chiến lược và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Hàng năm đạt kết quả tích cực, giữ ước 16 trên 32 chỉ tiêu, hoàn thành kế hoạch, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,62%. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản năm 2022 đạt gần 6%, có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch, công nhận 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng đạt 14,76%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 4.600 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ du lịch có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 6,0%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước giảm 5,05% so với năm 2021, vượt 1,05% kế hoạch, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 28 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 27 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 29 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tiếp tục chương trình làm việc chiều 19 tháng 12, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 17 mở rộng tiếp tục thảo luận tại tổ, làm rõ thêm một số nội dung quan trọng về kết quả chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng hệ thống chính trị năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tại các tổ thảo luận, đại biểu đã nhất trí cao với dự thảo báo cáo, nhất là các kết quả đạt được năm 2022, đồng thời tham gia nhiều ý kiến chất lượng, chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời bổ sung những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo chương trình hành động 135 của tỉnh ủy. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội, có đại biểu cho rằng thực hiện nghị quyết 22 của tỉnh ủy, năm 2025 tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông phải đạt 60%. Tuy nhiên, chỉ tiêu này khó thực hiện do huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải có ít trường trung học phổ thông hoặc chỉ tiêu tuyển sinh tại các địa bàn này thấp. Đề nghị tỉnh có giải pháp thực hiện. Cùng với đó, hiện nay theo chuẩn nghèo mới, số hộ nghèo lại tăng lên, trong khi ngân sách còn khó khăn, đòi hỏi tỉnh quan tâm đến vấn đề này. Đối với chuyển đổi số, lĩnh vực đang được tỉnh quyết liệt triển khai thực hiện, có đại biểu cho rằng, dù có nhiều nỗ lực song việc chuyển đổi số ở các huyện vùng cao là vô cùng khó khăn do không đủ hạ tầng công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực kinh tế, đại biểu có ý kiến về việc huyện Văn Yên đã có trên 6.000 hectare quế được cấp chứng nhận quế hữu cơ, đề nghị tỉnh ban hành kết luận hoặc hoặc một văn bản chấp nhận việc quế hữu cơ được tính vào phần diện tích rừng đạt tiêu chuẩn rừng trồng gỗ lớn. Cùng với đó, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, đặc biệt là đoạn qua trung tâm xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, đồng thời sớm bố trí kinh phí đền bù cho người dân. Huyện vùng cao Trạm Tấu gặp khó trong việc thực hiện chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới, hợp tác xã và tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hay việc tuyển dụng cán bộ chuyển ngạch từ viên chức sang công chức, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ khó khăn hoặc phân cấp cho các địa phương cấp huyện để thực hiện cho kịp thời. Ngoài ra, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về giải pháp hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo điều kiện để các dự án thủy điện sớm đi vào hoạt động. Các đại biểu dự hội nghị cũng cho ý kiến vào chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 3 dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo chương trình, sáng mai 20 tháng 12, hội nghị tiếp tục thảo luận tại hội trường, trả lời giải trình các ý kiến của đại biểu thông qua nghị quyết và bế mạc hội nghị. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn.
Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Trong năm 2022, ngành tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, nhờ đó đến nay kết quả thu ngân sách nhà nước đã đạt 1.692.000 tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế. Tại Yên Bái, đến hết ngày 15 tháng 12, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 3.776 tỷ đồng, đạt 146% dự toán trung ương giao. Hiện nay, ngành tài chính Yên Bái đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành số thu 4.600 tỷ đồng trong năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương kết quả mà ngành tài chính đã đạt được trong năm 2022, đồng thời yêu cầu trong năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu, ưu tiên giữ vững nền kinh tế, vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi và phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế xã hội, chủ động triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất.
Câu lạc bộ truyền thống Bộ đội địa phương tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tổng kết hoạt động năm 2021-2022. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã thể hiện bản lĩnh trí tuệ, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, trong đó nòng cốt là Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Những năm qua, cán bộ, hội viên câu lạc bộ truyền thống Bộ đội địa phương tỉnh Yên Bái đã luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia các hoạt động của địa phương, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc. Tại buổi gặp mặt, cán bộ, hội viên câu lạc bộ truyền thống Bộ đội địa phương tỉnh Yên Bái đã bày tỏ tâm tư, tình cảm và nguyện giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục đóng góp sức lực trí tuệ cùng với các cấp các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.
Hội khuyến học tỉnh Yên Bái phối hợp với báo điện tử Dân Trí trao kinh phí hỗ trợ xây dựng trường học và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, trường mầm non Nậm Mười đã tiếp nhận trên 1 tỷ đồng để xây dựng điểm trường tại thôn Làng Cò. Trong đó, bạn đọc báo điện tử Dân Trí ủng hộ gần 66 triệu đồng, công ty trách nhiệm hạn dịch vụ du lịch Tam Trúc và những người yêu hoa lan ủng hộ 870 triệu đồng và các nguồn tiền từ kinh phí của địa phương sợi hóa khác. Cũng nhân dịp này, hai học sinh Nguyễn Mạnh Quang ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên và Lại Nhân Kiệt ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái được bạn đọc báo điện tử Dân Trí ủng hộ trên 560 triệu đồng. Em Lại Nhân Kiệt, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với bà nội đã già yếu, được nhận gần 205 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho các em, động viên khích lệ, tạo động lực để các em tiếp tục vươn lên trong học tập, rèn luyện, đồng thời giúp các nhà trường có thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Nhờ có những giải pháp tích cực nên từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Yên Bái đã huy động vốn được 4.770 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 11% so với năm trước. Cùng với đó, chi nhánh đã thực hiện cho vay các thành phần kinh tế đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 8%, đạt trên 112% kế hoạch được giao, đưa tổng dư nợ lên 9.360 tỷ đồng. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động vốn và cho vay trên địa bàn, tập trung ưu tiên cho vay đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải hiện có trên 6.000 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội cơ sở. Năm 2022, Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ 25 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, làm mới và sửa chữa trên 20 km đường giao thông liên thôn, trồng mới 6 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 1.500 m, xây dựng 35 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì 18 vườn rau dinh dưỡng tại 6 xã, cắm 6 đoạn đường phụ nữ tự quản. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện đã tín chấp gần 80 tỷ đồng cho trên 1.000 hội viên vay phát triển kinh tế, duy trì 33 tổ tiết kiệm, cho trên 300 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn. Ngoài ra, duy trì các mô hình kinh tế, chăn nuôi bò dê sinh sản, cho trên 120 hộ gia đình hưởng lợi, tổ chức 3 lớp đào tạo nghề về chăn nuôi thú y, chế biến chè, kỹ thuật trồng ngô, lúa, cho trên 150 hội viên, hỗ trợ thành lập mới 2 mô hình phát triển kinh tế.
Với mục tiêu cán đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, hiện nay, xã Tân Hợp đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, trong đó đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa các tuyến đường liên thôn xóm, tạo bộ mặt nông thôn khang trang sạch đẹp, đồng thời giúp bà con giao thương thuận lợi các mặt hàng nông sản thế mạnh của địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình. Hôm nay, bà con trong thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đang tập trung đổ bê tông tuyến đường nội thôn có chiều dài trên 150 mét, trong đó nhà nước hỗ trợ 60%, còn lại là nhân dân đóng góp kinh phí. Tuyến đường hoàn thành sẽ giúp bà con trong thôn đi lại dễ dàng, việc vận chuyển nông lâm sản nhất là quế cho các thương lái sẽ được thuận tiện hơn. Từ đó giúp người dân trong thôn tăng thu nhập vươn lên làm giàu. Bà Trần Thị Thắm, người dân ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Nhà tôi thì nói chung là cũng đóng góp mà rất nhiều. Nguyên cái tiếng tuyến từ ở chỗ khu ngoài này vào đến đây thì đến hiện tại như gia đình nhà tôi bây giờ là cũng đóng góp vào là khoảng độ hơn 50 triệu, gần 60 triệu rồi đấy. Thuận tiện coi nhà đi lại và thứ nhất là cái ở trong chúng tôi là bây giờ là vận chuyển về cái khâu là quế là rất là nhiều. Thế cho nên là được cái con đường như thế này là vận chuyển là rất là thuận tiện, mà cái giá cả nói chung là trước đây thì nó không có đường ấy thì là giá cả thì nó cũng rẻ, nhưng bây giờ nó có con đường này giá cả coi như là nó lại tăng lên.
Năm 2022, xã Tân Hợp kiên cố hóa 4 tuyến đường liên thôn xóm với tổng chiều dài trên 4,5 km, mở rộng 8,5 km với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Đối với những thôn đặc biệt khó khăn được nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí, các thôn còn lại nhà nước hỗ trợ xi măng, còn lại nhân dân đóng góp. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, kết hợp với tuyên truyền vận động, bà con nhân dân trong xã đã nhiệt tình tham gia đóng góp tiền của ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Trong đó một số thôn như Gành Gai, Hạnh Phúc, Đá Bia, Khe Dẹt, Gốc Gạo đã thực hiện tốt phong trào này. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Xã Tân Hợp ngay từ sau khi nhận được kế hoạch thì xã Tân Hợp đã họp bàn với bà con nhân dân và triển khai với toàn thể bà con nhân dân và được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Và đến nay các cái tuyến đã được phân bổ về cho các nhóm hộ, các cái tuyến đường thôn thì đã được các thôn triển khai và đến nay hoàn thành được. Tiến độ đã hoàn thành được gần đến 80% rồi. Chỉ còn là số ít nữa là do chưa vật liệu chưa về chưa kịp. Nên bà con cũng đang tiến hành để đào san gạt mặt phẳng mà mặt bằng để tiếp tục để xây dựng.
Năm 2023 để cán đích nông thôn mới nâng cao, xã Tân Hợp sẽ bê tông hóa những tuyến đường còn lại, phấn đấu 95% các trục ngõ xóm được bê tông hóa. Ngoài ra, các xã sẽ tiếp tục mở rộng các tuyến đường từ 4 lên 7 mét để đảm bảo cho giao thông đi lại thuận tiện, mang lại hiệu quả về vận chuyển cũng như an toàn cho người dân trên địa bàn.
Hướng chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Quý Mão trên phạm vi toàn quốc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Trấn Yên, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là hộ có hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Thị Hòa ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chưa có điều kiện để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nay được Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao sổ bảo hiểm xã hội với trị giá 1,7 triệu đồng mỗi sổ. Đây là động lực để bà tiếp tục phát triển kinh tế, có nguồn thu nhập ổn định, duy trì đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng để mai sau có lương hưu. Chị Nguyễn Thị Hòa, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam với bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao tặng cái sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Tôi rất là cảm ơn và tôi sẽ cố gắng để làm thế nào để cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn.
Ông Lương Ngọc Tấn, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên được trao thẻ, nói:
sau khi mà hết hạn thì chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ mua để đối tiếp bảo hiểm được sử dụng được lâu dài để đảm bảo cái sức khỏe.
Nhằm chung tay góp sức của cộng đồng, xã hội với chương trình để ngày càng có nhiều người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 20 triệu đồng, hỗ trợ trao bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn trên địa bàn, góp một phần để giúp đỡ động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn, giảm gánh nặng chi phí, khám chữa bệnh khi điều trị tại các cơ sở y tế nếu không may bị ốm đau, bệnh tật. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái nói:
chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái chương trình rất nhân văn, và trong thời gian tới ấy, thì Agribank nói chung, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các cấp các ngành, cùng với bảo hiểm xã hội để tiếp tục lan rộng, nhân lên cái chương trình tốt đẹp này để tiếp tục dành một nguồn kinh phí của cơ quan đơn vị, cũng như là phát động cán bộ người lao động trong đơn vị dành một cái nguồn lực từ tiền lương để tiếp tục tặng sổ bảo hiểm rồi thẻ y tế cho người nghèo.
Từ ngày 23 tháng 11 đến mùng 10 tháng 12 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã huy động được gần 10.000 sổ bảo hiểm xã hội, gần 120.000 thẻ bảo hiểm y tế trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Tại buổi trao tặng sổ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trực tiếp trao tặng 28 sổ bảo hiểm xã hội và 60 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trấn Yên với tổng số tiền trên 80 triệu đồng. Ông Vũ Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói:
qua cái lễ phát động này thì cũng muốn nhằm lan tỏa đến chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà tài trợ cùng đồng hành với lại ngành bảo hiểm xã hội nói chung, đối với bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói riêng, để làm sao cái việc mà thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được lan tỏa cho tới toàn thể là cộng đồng dân cư, người lao động, người dân, với một cái mục tiêu là để mọi người lao động khi hết tuổi lao động thì đều có một cái sự đảm bảo trong cái cuộc sống khi nghỉ hưu, rồi mọi người dân được tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo khi mà trong cuộc sống có rủi ro bệnh tật, thì tạo một cái sự lan tỏa lớn trong toàn quốc, và đây cũng là cái ý nghĩa nhân văn của cái chính sách bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước.
Tại tỉnh Yên Bái, các nhà tài trợ tại Trung ương trao tặng là 150 sổ bảo hiểm xã hội, 450 thẻ bảo hiểm y tế. Nguồn kinh phí tặng sổ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được các nhà tài trợ và cán bộ công nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội ủng hộ 1 đến 2 ngày lương và vận động các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh cùng đồng hành với chương trình. Với mong muốn nhân lên những giá trị nhân văn, lan tỏa tinh thần yêu thương để Tết ấm sẽ về với người còn khó khăn. Đến ngày 15 tháng 12, toàn tỉnh đã có 170 sổ bảo hiểm xã hội, 455 thẻ bảo hiểm y tế trao cho người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số trên 470 triệu đồng. Hiện nay vẫn còn nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vì vậy, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành tuyên truyền, vận động các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ mới thoát nghèo và những hộ ở các xã đặc biệt khó khăn được chính phủ điều chỉnh không còn được ngân sách đóng bảo hiểm xã hội.
11 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 108 vụ tai nạn giao thông làm 38 người chết. Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, tăng 4 vụ, tăng 11 người chết, tăng 8 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 11, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết, 10 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do ý thức của người điều khiển phương tiện. Hơn 70% người vi phạm điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, tăng cường nắm tình hình, tuần tra xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm luật an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi người chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục những ngày qua, nhiệt độ ở Yên Bái giảm sâu, vùng núi cao dưới 7 độ C, ở nơi có mức 0 độ và xuất hiện băng giá, sương muối. Tại đỉnh Tà Chi Nhù, xã Sa Hồ và đỉnh Tà Xùa ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, vào sáng và đêm hôm sau và sáng sớm nay đã xuất hiện băng tuyết trên diện rộng. Trời rét đậm rét hại, bà con tuyệt đối không được thả rông gia súc, chủ động giữ ấm và dinh dưỡng cho cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 19 tháng 12 đưa tin Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng trong việc phát triển các vệ tinh do thám. Theo hãng thông tấn KCNA, cuộc thử nghiệm đang ở giai đoạn cuối trong kế hoạch phát triển vệ tinh do thám dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 4 năm 2023. Một phát ngôn viên của Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia cho biết Triều Tiên đã phóng các phương tiện mang theo một vệ tinh thử nghiệm lên độ cao 500 km. Thông tin này được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung ra vùng biển phía đông vào ngày 18 tháng 12. Tuần trước, Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công một động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao mà các chuyên gia cho rằng sẽ tạo điều kiện cho việc phóng tên lửa đạn đạo nhanh hơn và cơ động hơn. Trong năm nay, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa với tần suất chưa từng có. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng, cho rằng các hành động khiêu khích và phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên sẽ chỉ gây nguy hiểm cho chính nước này.
Tại Peru, các cuộc biểu tình yêu cầu tân Tổng thống Dina Boluarte từ chức vẫn diễn ra với quy mô lớn. Tuy nhiên, bà Boluarte khẳng định sẽ không từ chức. Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Peru khẳng định việc bà từ chức không thể giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Peru. Bà Boluarte cũng đã thúc giục Quốc hội thông qua đề xuất bầu cử sớm. Nhiều nghị sĩ cũng kêu gọi Quốc hội xem xét lại đề xuất này. Hôm 7 tháng 12, Quốc hội Peru đã cách chức Tổng thống của ông Pedro Castillo. Ngay sau đó, Phó Tổng thống Dina Boluarte tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của nước này. Nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra tại Peru. Ngày 14 tháng 12, chính phủ của bà Boluarte đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 30 ngày.
Theo kết quả khảo sát mới nhất, tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã giảm xuống còn 25%, mức thấp nhất kể từ khi chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida nhậm chức vào năm ngoái, trong khi đó tỷ lệ không ủng hộ tăng lên 69%. Truyền thông Nhật Bản cho biết nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ủng hộ nội các giảm là do có tới 41% người được phỏng vấn phản đối việc chính phủ tăng ngân sách quốc phòng. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng không đánh giá cao cách chính phủ Nhật Bản giải quyết các vấn đề xã hội và phòng chống dịch COVID-19.
Hãng tin Bloomberg ngày 18 tháng 12 cho biết châu Âu đã thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ do chi phí năng lượng tăng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ mà châu Âu phải đối mặt chỉ mới bắt đầu. Theo hãng tin Bloomberg, sau mùa đông này, châu Âu phải nạp thêm khí đốt vào kho dự trữ mà không có hoặc có rất ít nguồn cung từ Nga. Việc này sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các tàu chở nhiên liệu. Ngay cả khi châu Âu có thêm nhiều cơ sở để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng trực tuyến, thị trường dự kiến sẽ vẫn khan hiếm cho đến năm 2026. Mặc dù các chính phủ có thể giúp công ty và người tiêu dùng trang trải phần lớn thiệt hại thông qua các khoản hỗ trợ, tuy nhiên theo giới chuyên gia, tình trạng khẩn cấp vẫn có thể kéo dài trong nhiều năm. Với lãi suất tăng và việc các nền kinh tế có khả năng đã suy thoái, những khoản hỗ trợ đã giảm bớt thiệt hại cho hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, cách tiếp cận trận đấu của hai đội khiến ai cũng phải bất ngờ. Nếu Argentina chơi nhanh áp sát tuyệt đối ngay từ đầu thì Pháp lại đá rẻ rặt và rất lúng túng, để mất thế trận hoàn toàn. Do đó dễ hiểu khi Argentina ghi liên tiếp hai bàn ở phút 23 và 36 do công của Messi và Di Maria. Hiệp 2 trở lại, Pháp đã thay đổi lối chơi và đã có được hai bàn thắng chóng vánh ở phút 80 và 81. Người lập công không ai khác chính là Kylian Mbappe. Bước vào hiệp phụ, hai đội đều có những cơ hội rất ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ. Lloris liên tục cứu thua cho Pháp nhưng cũng không thể cản được Messi ở phút thứ 109. Phút thứ 118, Mbappe hoàn tất cú hat-trick để đưa hai đội vào loạt đá penalty. Ở loạt đá luân lưu, Coman và Tchouaméni lần lượt sút hỏng, và ở lượt đá thứ 2 và thứ 3, trong khi cả 4 cầu thủ của Argentina đều thực hiện thành công để giúp họ đánh bại Pháp và có lần thứ 3 vô địch thế giới. Ngay sau trận đấu, người dân Argentina đã đổ ra đường ăn mừng chiếc cúp mà họ đã chờ đợi suốt 36 năm qua. Chiến thắng này có ý nghĩa to lớn khi nó góp phần giúp siêu sao Lionel Messi hoàn tất bộ sưu tập cúp vàng mà anh còn thiếu. Tiền đạo Lionel Messi vô cùng hứng khởi sau khi góp công lớn giúp đội tuyển Argentina đoạt chức vô địch World Cup 2022. Không chỉ liên tục ghi bàn, anh còn lan tỏa niềm vui cho các fan Argentina bằng tuyên bố mình chưa có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Phát biểu trong cuộc báo sau trận, Messi khi được hỏi liệu có tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Argentina nữa hay không đã trả lời: "Không, tôi sẽ chưa dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, tôi muốn tiếp tục chơi bóng với tư cách là nhà vô địch thế giới. Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể làm. Chiếc cúp vàng thế giới mới đẹp làm sao, tôi có cảm giác đây là món quà mà mình được Chúa ban tặng. Để chinh phục ngôi vương tại World Cup 2022, Argentina đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đạt được mục đích. Tôi đương nhiên muốn kết thúc sự nghiệp theo cách này, thực sự là tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Cảm ơn Chúa đã ban cho tôi mọi thứ. Mbappe vượt qua người đàn anh Messi để giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 2022 với 8 pha lập công. Trước trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina, Mbappe và Messi có cùng 5 bàn thắng, do đó nếu cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng hơn trong trận đấu cuối cùng, người đó sẽ giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 2022. Trong trận chung kết, Messi đã ghi cú đúp cho Argentina nhưng Mbappe cũng lập cú hat-trick. Với cú hat-trick vào lưới Argentina, Mbappe đã trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ghi 3 bàn trong một trận chung kết sau The Ophir. Cầu thủ người Pháp cũng trở thành người được ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết World Cup khi đã có 4 bàn. Dù thất bại cho Mbappe ở cuộc đua chiếc giày vàng nhưng Messi vẫn giành quả bóng vàng World Cup 2022. Hai giải thưởng còn lại cũng thuộc về đội tuyển Argentina, Emiliano Martinez giành giải găng tay vàng cho thủ môn xuất sắc nhất, còn Enzo Fernandez giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 12 năm 2022, khu vực phía Tây trời ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 tới 9 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 6 tới 8 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 tới 9 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 tới 8 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Ôi, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình
rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.